한번 마셔.
Trong vòng mấy tuần qua có ai bị thích cả cảnh sát không? Có hả? Có chuyện kể vậy nè, có một bà đó mà bị cái thích kẹt chạy trong kha phu, thì vô tới tòa xử thì chỉ biện hộ là thưa tòa là tôi không có tội. Thì như quý vị biết kha phu phải mấy người đi à, hai trở lên phải không? Thì bà mới nói theo con nghiên cứu khi xưa đó, San Diego có một cái vụ án xử một anh đó giết hai mạng người, thì cái bà đó bị giết và đứa trẻ trong bụng là hai mạng người. Thì hôm nay tôi có mang đây, tôi đi kha phu là tôi vô tội. Thì ông tòa nói, ồ, chứng tỏ bà cũng có nghiên cứu, bà đã tìm những dẫn chứng để biện bạch ha. Nhưng mà ở đây tôi không phạt bà gì cái tội hai người đi, một người đi trong kha phu, mà phạt tội gì hai người ngồi chung một ghế. Đó là cái mẫu chuyện hài để bắt đầu cái buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì mấy hôm trước tới đây tôi có đọc cái quyển báo của chùa Hải Đức, không biết cái số xuân mấy đó, thì trong đó có một bài viết về chè. Thì thiết nghĩ nói về thức ăn đó thì các vị dễ liên tưởng tới ha, và mình sẽ đem giáo lý nhà Phật để gọi là song hành. Một bên là về vật chất, những cái thứ mình cần mỗi ngày, và một bên là về đời sống tâm linh. Thì chè, quý vị biết bà ngoại má mình rất là khéo léo trong cái cách nấu mùa xuân, thì nấu chè gì để tùy với cái thời tiết mà có ra món chè đó. Thì thường đầu xuân quý vị ăn chè gì? Chè thân, chè đậu xanh. Chè quý vị thích chè gì?
Chè bà ba.
À bà ba. Còn chè gì nữa quý vị?
Chè heo quay.
Chè gì?
Chè heo quay.
Chè heo quay. Có món chè đó nữa à?
Có quay trong trong bể phụ lục có thể. Ngoài Huế ta ăn vậy, ngoài Bắc ta ăn vậy.
Thì quý vị thấy mùa hè thì thường má mình nấu cho mình món chè gọi là gia đam đó quý vị, aloe vera đó. Có bao giờ quý vị ăn chè đó chưa? Nó có một lần tôi nhớ trước khi đi ngủ đó, quý cô ở bên chùa đó cho uống một cốc, thì cái cảm giác rất là đặc biệt. Cái giấc ngủ của mình rất là nhẹ nhàng, rất là an lành, không có mộng mị, không có gì hết. Thì lẽ dĩ nhiên mình ở đây không có nói về nghiên cứu khoa học, nói tại sao nó tốt, nó có chất gì. Mà ở đây mình muốn đề cập tới cái vấn đề là chè. Thì nó có hương vị ngọt, đúng không? Thì giáo pháp của Như Lai hương vị là gì? Là giải thoát, là an vui, là niết bàn. Và quý vị biết cái văn hóa Phật giáo của mình ở xứ Mỹ đó, có bao giờ quý vị đi vô mấy cái mò không? Nó có một cái quán trà, trà uống á, cái tiệm mà franchise của nó tên là Tivana. Có ai bao giờ đi ngang cái tiệm đó không? Chữ Thi rồi họ ghép với chữ gì? Nirvana, thiền trạc. Thì ở đây cái mình muốn chia sẻ đó là những cái món chè mà nó có đủ dinh dưỡng, có đủ vị ngọt, và nó tùy theo thời mà chúng ta ăn nó để chi? Để cho cái cơ thể mình nó quân bình. Thì trong chùa giáo pháp của Đức Như Lai cũng như thế. Thấy cái tâm mình tham thì sao? Thì có pháp gì để đối trị? Bố thí. Còn cái tâm mình hay nóng giận thì sao? Thì có pháp từ bi. Và tâm mà mình hay gọi là phóng tâm, phải có cái này, phải có cái kia, phải có điếu thuốc, phải có ly rượu, phải có 52 lá. Gì biết 52 lá không? Tiến lên đó, đánh bài á. Thì cái đời sống mình nó mới đầy đủ. Vậy là nó là si mê. Thì dùng gì để trị si mê? Trí tuệ. Nội nói cái đơn cũ hút thuốc thôi. Ở trong ngành tâm lý họ nói rượu chè, ấp phiện dễ bỏ. Nhưng mà thuốc sao? Rất là khó bỏ. Tại vì sao? Tại vì cái thọ mạng mình nó bị giảm nè. Thì mình hút vô, cái trí não mình nó bị tê liệt. Mình thấy nó phê thiệt. Nhưng mà sao? Về lâu bà dài, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hơi thở của mình. Phổi nó đi trước nè. Tôi có xem một cái tấm hình ở trong sách y khoa đó. Họ chụp cái phổi của người không hút thuốc và người hút thuốc. Thì lẽ dĩ nhiên quý vị thấy rồi. Cái phổi đen là của ai? Thành ra nói tới đây, tôi nói ngoài lề chút ha. Cái buổi mà ra trường đội mão bên Long Beach đó, ông hiệu trưởng trường ông nói một câu nói như thế này, là các em, những người sắp đội mão ra trường đó, 4 năm đại học đó, các em là 5% trong tổng số dân nước Hoa Kỳ này. Trên vai các em phải có một cái trọng trách là đi khắp 5 châu 4 biển để đem cái kiến thức mình mới được đó, giúp cho 95% người còn lại trên quả địa cầu này có một cái sự hiểu biết. Thành ra tôi thấy ở trong trường mấy bà giáo ưa đưa cái đề tài hút thuốc lắm, rất là tai hại. Thì lẽ dĩ nhiên ở đây tôi chỉ trình bày cái ngoài lề, nhưng mà nó có liên hệ tới cái đời sống thực tiễn của các vị mà hút thuốc đó. Thì nếu mà quý vị có ý chí muốn làm người Phật tử đó, thì nên từ từ bỏ hút thuốc đi. Đó là cái lợi chung cho mình và cho trong gia đình mình. Hôm qua đó, có hứa với quý vị nói về cái đề tài gì? Ai còn nhớ? Chè xong rồi. Dạ. Sống sao sướng. Bây giờ quý vị nghĩ trong đây nè, quý vị đã già rồi, đại khái đi, mình có cái đối tượng để nói chuyện đi. Quý vị nào nghĩ mình đang sướng đâu giơ tay coi. Một người già mà mình thấy mình đang sung sướng đó, không cần biết cái gì đâu, giờ hỏi lại giơ tay lần nữa. À, vậy thiểu số vậy thì tôi sẽ thuyết trình, chứ nếu mà đa số vậy sung sướng thì thôi tôi cởi y đi xuống khỏi nói nữa. Thì theo cái bài viết này cũng trong báo của Hải Đức, hôm qua tôi có tâm sự quý vị đó. Thường tôi hay dùng những cái món gì của nơi bổn xứ đó để xào nấu lại trả lại quý vị. Tôi chỉ là người trung gian thôi. Thì bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có viết cái bài là, không biết cái tựa gì nhưng mà đấy vậy đó, già sống sao cho sướng. Thì bên đây bác sĩ đề cập tới 3 vấn đề. Bây giờ mình đi qua coi từng vấn đề một thôi. Tôi sẽ nói những cái mà nó chính yếu thôi ha. Dễ như cái bài báo đó, nó viết chi tiết hơn. Thì cái thứ nhất đó, bác sĩ nói là có một người bạn. Ở đây không có hẳn là người bạn tình, mà người bạn mình có thể lúc đau yếu hay là lúc vui lúc buồn gì, mình có thể chia sẻ, có thể gọi điện thoại tâm sự, ở trong lòng mình nó có cái gút mắt. Thì đôi lúc ở trên đài, trên báo cái gì cũng có nghe ha, ông già 80 tuổi lấy một cô 20 tuổi, có không? Xảy ra rất là thường. Bởi vì nghĩ đó là bất thường hay là thường? Bất thường hay thường?
Bất thường.
Dạ mấy ông đi, cái này chuyện của mấy ông chứ mấy bà. Mấy bà như nhiều hay nó bất thường rồi. Bây giờ mấy ông cho ý kiến đi, cái chuyện đó thường hay là bất thường? Người đàn ông lấy đứa 20 tuổi. Thì bây giờ mình không có nói luân lý đạo đức, nhưng mà mình nói trên cái bình diện, cái tình cảm của con người ha. Thì trong ngành tâm lý nói, dù ông già 90, 100 tuổi, cái nhu cầu về đời sống vẫn có, đời sống tình bạn đó. Thì ở đây bác sĩ nói tôi đồng ý là chỗ này, bởi vì nó trùng với trong cái nghiên cứu của ngành tâm lý Hoa Kỳ. Thì đôi lúc quý vị lên mạng, quý vị có thể tìm thấy những cái trang nhà đó, họ giúp những người già tìm bạn bốn phương nhau. Tôi nhớ đâu mấy năm trước tôi cũng có coi một chương trình, quý vị biết nhà dưỡng lão đó, ông bà cụ ngồi xe lăn vẫn yêu nhau như thường, có người mà cũng làm bạn, rồi mỗi sáng ra ngoài chỗ nhà ăn đó cũng ngồi chung mâm, rồi cũng tâm sự, cũng tỏ cái tình vậy đó. Và tôi coi tôi thấy rất là cảm động, tại vì cái ông đó đó, ổng cũng khi xưa đó ổng cũng là CEO, cũng làm chủ, làm có cái chức, có danh vị ở trong xã hội chứ không phải là người thường. Thì dù con người mình ở cái địa phận nào đi nữa, cái tình bạn bằng hữu rất là quan trọng. Và cái mà thường ca dao tục nữ mình nói đó, ở trong sóng chén đó, nó hay khua đó, cái sự cãi giả bất đồng ý kiến đó, quý vị nghĩ tốt hay là không? Theo ở trong cái tờ báo này đó, nếu mà cãi giả mà đi đến một cái thỏa thuận hòa giải nhau đó, thì cái cãi đó rất là tốt. Tại vì lúc mình cãi đó, quý vị có trầm tư, có âu lo không? Không, ý tôi nói là cái não mình có lắc lư không hay là nó cục bộ? Nó phải lắc lư chứ, cãi mà phải biện lý, phải dùng đủ gọi là trí óc để mà tranh cãi để thắng chứ. Thành ra tôi nói vui đùa đôi lúc đó, cãi là good stress, nó là trầm cảm, nhưng mà là trầm cảm tốt, giống như chất cholesterol trong máu đó, có cái tốt, có cái không tốt. Nếu mà người được đọc cái bài này hay là được luyện tập cãi để mà có good stress đó, để quý vị có thể mà có cái lý trí đó, mà cãi trên cái tinh thần hòa nhã đó, thì sao? Rất là tốt cho cái đời sống là của hai người. Tại vì quý vị biết, mình một ý tưởng, người kia một ý tưởng, không có thể nào hai người mà cùng một ý tưởng được, rất là khó. Thành ra cái lời khuyên trong ngành tâm lý là quý vị đừng có sợ cãi giả. Có không? Có ai sống trong mái ấm gia đình mà không giờ cãi không? Rất khó. Cãi hoài à. Nhiều khi từng cãi cả chục lần. Nhưng mà cãi xong, quý vị bắt tay và coi như đó, chuyện đó là một cái gì đó, chất xúc tác. Giống như trong uống thuốc đó, quý vị uống thuốc nó có bị dị ứng đó, thì đời sống gia đình đó nó có những cái dị ứng, những cái mặt trái của cái đời sống ở nhà đó. Mình chấp nhận, mà mình chấp nhận một cách vui vẻ ha, không phải cãi là tới chén sống rồi trong nhà bay đi ra ngoài đường hết, rồi gặp nhau cứ hứ hé không nhìn nhau. Thì cái đó là bad stress. Mình cãi mà làm cho gia đình đổ vỡ. Còn quý vị mà sau về nhà cãi với bà xã, ông xã đó, mà căn nhà nó phóng hào quang đó, thì đúng là mình gọi là cải có trình độ đó, có đẳng cấp rồi đó. Thì đây là những cái gọi là những cái chiêu mà quý vị chưa từng nghe, phải không? Thì quý vị làm được thì đời sống già, đời sống tuổi của mình đó, nó sẽ có cái sự hạnh phúc ở trong đó. Và xin nói thêm một cái thí dụ điển hình đó, là đôi lúc đó mình cần có một cái thời gian để giao tế. Quý vị biết người Nhật Bản họ sống thọ là lý do gì không? Họ đi chùa thường xuyên, có cái sự tương tác giữa tình chị em, giữa thầy trò. Thành ra người Nhật sống rất thọ nhờ vào cái đời sống tâm linh. Thành ra mấy chị em đó chịu khó mỗi cuối tuần đó, có bận trăm công ngàn việc đó, nên về chùa dành đôi ba tiếng để có một cái thời gian gọi là cộng đồng, rất quan trọng. Vì mình là một thành viên của cộng đồng, mình mỗi ngày mình xa lánh cộng đồng thì sao? Thì mình có chuyện không ai biết tới mình đâu. Thành ra cái sự đến với chùa công quả, có cái tình huynh đệ, cái tình đồng đạo rất là tốt trong cái đời sống gia đình của mình ở nhà. Thì nói tụng trung lại đó, ở cái điểm thứ nhất này đó là cái tình người. Hễ mà người có cái tình người thì dù không có bạn bằng hữu ở chung mái nhà, dù mình sống ở trong rừng rú, dù mình ở cách thành thị đi nữa, mà cái nhân phẩm, cái tình người của mình có đó, thì nó sẽ tỏ khắp tới muôn thú, tới rừng rú, tới thiên nhiên và môi sinh nơi mình sống. Và cái điều thứ hai bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc nói đó là ăn theo tùy ý. Tại vì theo cái bệnh mà bác sĩ cấm đoán mình, đừng có ăn mặn quá, máu nó dễ cao. Rồi người bị đường này sao? Cử sầu riêng đi, cử chè. Mà quý vị biết, tôi quen một ông ở trong chùa, ông công quả, ông bị tiểu đường, mà cái mâu thuẫn của ông là ông rất là thích chè xôi. Hễ ai mà đem cho ông chén chè cục xôi là ông khoái lắm. Cái mâu thuẫn không? Thành ra bác sĩ, cái này tôi chỉ nói là bác sĩ thôi ha, còn cái chuyện quý vị đem về nhà thử nghiệm coi ha. Tiểu đường mà ăn chè sống á thì mỗi người nghiệm lấy. Thì ông có cái ý chứ không phải không. Bởi vì tôi có quen một sư cô cũng tại chùa. Sư cô rất ăn uống rất là kỹ lưỡng, lạc nhách lạc nhẽo, mỗi lần mà qua khất thực kia ăn cơm chung với sư cô đó khó ăn lắm, phải có thêm nước tương. Thì tới chừng mấy tháng cách đây nè, gọi là có bệnh, đưa vô nhà thương, họ kiểm máu, rồi bác sĩ họ tìm ra nguyên do thế nào, thì là máu có vấn đề. Họ nói là cái lượng muối đó để cung cấp cho máu nuôi cơ thể đó quá thấp. Thành ra bác sĩ nói đúng, trong đời sống thực tế đó quý vị cử quá, nhưng mình đi thoái quá đó. Bác sĩ kêu cử ngày ăn 5 trái sầu riêng thôi, mình quất tới 10 trái rồi đại khái, thành ra ngủm cù đèo. Thành ra phải biết cái sức của mình. Thì ở đây cái lời khuyên đó là nhiều lúc mình âu lo đó, cái ống thực quản của mình nè tự nhiên nó tắc nghẽn, nuốt không được. Quý vị có cảm nhận bao giờ không? Giận lên đó làm như nó có cái cục bi hay cái hòn gì ở đây nè, rất là khó chịu. Thành ra cái đời sống tâm linh đó nó ảnh hưởng trực tiếp vô cái thể xác mình rõ ràng. Và có một cái điều khôi hài này là bác sĩ khuyên mình đó, là mình nên dành ăn với ba mẹ, với người trong gia đình mình. Giống như người già đó quý vị, họ ngồi một phòng, họ ăn một mâm cơm thấy thảm lắm. Hồi đó tôi nhớ Úc Hòa Thượng đâu có ăn cơm chung với đệ tử với này đâu, mà mỗi lần có lễ lớn mấy thầy tụ về ở Mỹ, ở châu Âu qua bên Úc đó làm lễ đó, ngồi ăn chung một mâm thấy hòa thượng ăn ngon. Tại sao? Tại mấy thầy trẻ ăn dành với hòa thượng. Thì cái tâm lý mà hãy có người dành thì mình dành lại. Thành ra nhiều lúc, đôi lúc khôi hài ở nhà quý vị cũng nên dành ăn nhau ha. Hãy mà lên cái dĩa tôm càng là phải gắp được, gắp cho được thôi. Cái đầu cái đuôi thì ai hưởng thì hưởng, còn gắp cái mình trước. Và cái tóm tắt của cái điều thứ hai này về ăn uống đó là không biết tiếng Việt mình kêu là sao, cái state of the mind, cái cá tánh của mình đó, mình phải biết mình có cái nào là sở trường, mình phát huy nó. Giống như cái món ăn nào mà mình thấy nó hợp khẩu mà nó dễ tiêu đó, mà nó giúp cho sức khỏe mình có cái năng lượng, thì mình nên ăn những cái thứ đó. Tôi tâm sự quý vị, hồi lúc học ở trường đó, học cái lớp về, quên cái tên, nhưng mà đại khái là để phát triển cái cá tính của mình đó, thì ông giáo ông cho một cái bài tập như thế này. Ông nói các em về nhà lấy cái quyển sách sổ tay đó, ghi một cái gì đó về cái tật xấu của mình, và ghi để chi? Để mình theo dõi nó. Thì tôi nhớ lúc đó tôi có cái bệnh gọi là ăn không tiêu. Thì ông nói nhớ phải ghi trước khi ăn, cái lúc mà đau bụng đó, mình ăn cái gì, và sau đó cái cảm giác mình như thế nào. Thì ông nói các em về làm 2 tuần, viết cái tường trình nộp lên cho thầy. Thì quý vị biết cái điều lạ kỳ là sao? Là tôi cũng làm bài tập nộp cho ông. Thì kể từ đó về sau không còn cái bệnh đau này nữa. Đố quý vị biết tại sao? Đố phải nói gì sao không biết. Không biết thì làm thinh vừa cột mà nghe. Đâu quý vị nào đón coi. Nếu như mình có cái tập đó, mình cứ để thời gian nó trôi qua. Nhưng mà ông này ông giáo ông nói các em về chép vào sổ tay nó là cái gì, lúc nào mình bệnh và trước đó mình ăn cái gì. Mời chị. Hay quá, do trạng thái tay. Cái câu trả lời nằm lúc nãy rồi, tôi đã nói rồi, tại quý vị không để ý và có cái nhớ. Thì trước đó tôi có nói rồi, mình phải biết ăn cái món gì nó sẽ đau bụng. Đơn giản vậy thôi. Thì giờ từ đó về sau đừng ăn nữa thì không đau bụng. Thành ra dù bác sĩ, dù thầy, dù ông giáo gì có khuyên, có nói gì đó, thì ai là cái người quyết định? Mình. Mình phải làm chủ cái đời sống của mình. Thì tôi chỉ đưa cái thí dụ đó là về cái cá tính của mình đó, là nhiều lúc đó mình phải biết cái nào tốt mà mình phát huy. Rồi quý vị thông qua này ha, còn thắc mắc gì chút cuối bài bàn thảo thêm. Và cái thứ ba, sống sao cho sướng, là thể thao. Quý vị già còn thể thao được không? Quý vị chỉ cần đi trong phòng đó 100 vòng thôi là quỵ rồi. Quỵ không? Càng đi càng hăng say. Quý vị mà thể thao tới cái mức mà bữa nào không đi bộ được đó, thì thấy trong người nó sao sao á, thiếu thiếu cái gì đó, là quý vị đã ghiền thể thao rồi đó. Chính bản thân tôi cũng vậy. Tôi rất thích tập võ mỗi buổi sáng và chạy xe đạp. Mà tiếc cái đi theo đoàn là không có xe đạp để chạy. Quý vị nào có chiếc xe đạp mai đem lên chùa mượn. Tại vì mỗi buổi sáng mà tôi ra thể thao đó thì cả ngày đó tôi vui cả ngày. Cái state of the mind đó nó sẽ rất là lạc quan. Và nhiều lúc tôi nói đùa với mấy huynh đệ bánh đó, trời bữa nay chùa hên quá, hôm nay tôi tập thể thao. Thì biết tại sao? Mình năng nổ, mình ra mình làm công quả thì chùa lợi, và mình cũng có đóng góp vào trong chùa một cái công sức trong ngày đó. Thành ra cái điều mà bác sĩ khuyên đó mình nên lưu ý là cái hơi thở của mình, và mình phải vận động cái thể xác này, đừng có để nó nằm một chỗ nó trì trệ. Bệnh là sao? Là tại vì mình cứ ngồi hoài. Bây giờ nói một thí dụ, vừa rồi nè, ở bên Trúc Lâm có một anh đó, miễn nói tên đi ha, cũng hưu rồi, nhưng mà trong đầu nghĩ còn mình còn trẻ lắm, mình có thể tập thể thao trong vòng một tháng để giảm cân, tại vì người già sợ cân lắm, nặng á, nó không có thanh thoát đi đứng nào, rồi sức khỏe mọi cái vấn đề nó từ cái mập cái phì béo mà ra. Thành ra ảnh ra sức, ảnh thể thao, mà nhất là cái thế mà ngồi dưới sàn duỗi hai chân đó, mà giường cái trường cái tay ra để chạm cái mấy ngón chân đâu vậy. Thì anh tập riết sao hở xương mông, đi không được, vô bác sĩ tìm đủ cách để coi nguyên do là sao. Tới chừng chụp hình phóng đại đồ ra, thấy cái xương mông nó hở, tại vì anh dùng quá sức. Thì cái kết quả là bác sĩ cho tịnh dưỡng 6 tháng, không được tập thể thao, và đồng thời cho uống để chi, uống thuốc đó, để cho sức khỏe nó có đủ dinh dưỡng, nhất là những cái sinh tố rồi đó, để cho cái xương nó từ từ nó thu ngắn lại cái khoảng cách đó. Thì ngày hôm nay anh khỏe rồi. Thì mấy cái bữa trước đó ngồi bên đó thì uống trà rồi đàm đạo tâm sự, nghe anh nói như thế thì là tôi thấy cái thí dụ đó nó liên quan tới cái chỗ mình nói ở đây, là nhiều khi mình thể thao nhưng mà cũng đừng có quá sức, nó ảnh hưởng tới cơ thể. Bây giờ mời quý vị nghỉ một chút ha, chúng ta niệm Phật 5-10 phút. Rồi mình sẽ qua cái đề tài khác. Quý vị có thể ngồi phóng xương sống lên. Rồi nhắm mắt. Và khi cái tiếng niệm đó quý vị bắt chước niệm theo ha, niệm ra tiếng. Thì xin nhắc để quý vị niệm theo cho nó đồng lọt. Cái lúc niệm Nam Mô Di Đà Phật thì có một cái câu trầm, câu bổng là cái chỗ A với Á đó. Và khi chuyển qua bốn chữ A Di Đà Phật thì cái tâm nó như thế này: A Di Đà Phật, 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 năm câu ha. Thì cái cycle nó sẽ repeat. Thành ra quý vị phải đợi, chịu khó đếm tới câu thứ năm là cái giọng nó xuống A Di Đà Phật. Nó giống như âm nhạc vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì lúc đầu nó sẽ chậm, quý vị nhái theo, từ từ lên tóc tới đánh nước rút ha. Thì quý vị lúc mà niệm mau đó khỏi đếm nữa, mà nghe âm niệm theo. Và quý vị có thể ngồi thẳng lưng, nhắm mắt và buông hết mọi tâm tư. Thì chúng ta sẽ về Tây Phương bằng con thuyền vũ trụ A Di Đà Phật ha. Ah. chứng niệm theo. Oh.
Di Đà Phật A 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 Di Đà Phật A
Di Đà Phật không? Niệm mau quá đó. Có à? Di Đà Phật chứ không trúng đâu. Thì tóm lại đó, có hai cái câu thành ngữ tiếng Anh đó để đúc kết cái bài thuyết trình ngày hôm nay đó là listen to your body. Câu thứ hai đó, use it or lose it. Tất nhiên mình là ông chủ của thân mình, mình muốn dùng nó hay là muốn hủy nó tùy ở quý vị. Mà cái điều tôi muốn nói thêm đó là về cái âm ba của cái tiếng pháp khí đó. Cái thời đại này quý vị thấy ca sĩ rất là ăn khách, cái chùa nào mà mời được Khánh Ly, Quang Lê thì làm ăn khá, mà ít khi nào mời thầy Thiện Đạo về niệm Phật về, tại vì không ai thích. Nhưng mà quý vị thích không? Nó là âm ba chứ gì, mà thường đó người ta cái lỗ tai đó mỗi ngày đó hay chạy theo những cái âm trần, nó làm cho mình đi xuống. Nãy giờ quý vị đi lên hay đi xuống? À, cái âm trần nào trong đời sống hàng ngày mà nó đưa mình đi lên thì mình thích không? Rất là an lạc. Thành ra mong bà con về niệm Phật theo cái phương pháp này, bớt nghe Khánh Ly lại thì đời sống mình sẽ thăng hoa, bớt nghe Quang Lê lại thì đời sống mình sẽ gần với Phật hơn. Thì cái buổi sau đó tôi sẽ thuyết trình thêm về cái đề tài gọi là lại như thế nào, lại Phật á, mà có khoa học, có lợi ích. thì cái này ngoài lề chút ha. Mấy bữa trước bên Trúc Lâm có Phật Ngọc đó, thì cả tuần ở đó làm lễ cũng rất là cật lực, cứ lễ này hết lễ khác thì cái sức khỏe nó bị suy giảm. Thì cái buổi tối mà thứ bảy mà bế mạc đó, tự nhiên trong người tôi thấy chóng quá. Và mai có anh Huệ Lộc, lúc đó anh cũng ở bên chùa đó công quả. Anh Huệ Lộc mà đứng lên cho bà con biết nè, anh mà nói lớn tiếng nhất cho chùa đó. Thì anh có cái tay thầy thuốc về diện chẩn đó, chắc quý vị biết qua rồi. Anh ở trong khóa tu đó, quý vị lúc nào thấy đau, cần cạo gió hay là cần anh săn sóc đó, thì anh sẽ giúp cho ha, công quả. Thì tôi bữa đó tôi thật sự rất là choáng váng, nhưng mà anh chỉ cần xoa xoa đụng thay dầu chút là có thể đứng làm lễ mấy tiếng đồng hồ được. Nó rất màu nhiệm. Cái trị liệu tuy nó không có đem thuốc vô người, nhưng mà nói về tâm lý đó quý vị, tự nhiên mấy thầy làm lễ rồi cực nhọc cả tuần, có anh săn sóc thấy cũng vui vui. Thành ra cái tinh thần nó phấn chấn trở lại chứ không gì hết á. Thành ra anh cũng có cái ý tốt nói với tôi, thầy nhắc nhở quý vị đó, trong bây giờ tới cuối tuần đó thấy sức khỏe nó yếu yếu thì phải trị liền, để đừng có để nó quỵ ha.
A Di Đà Phật. Kính thưa các chú bác, cô dì, anh chị, thầy Thiện Đạo có phương pháp niệm Phật trong khóa học, còn con thì cũng có cái phương pháp kiểu bình của sư phụ con là Bùi Quốc Châu, gọi là bấm huyệt diện trật tốc độ. Tại sao gọi là chữa bệnh tốc độ? Là vì phương pháp này nếu mà quý cô bác mà có bệnh máu cao máu thấp á, thì tạm thời dứt điểm sau 5 giây. Nhức đầu á, chỉ sau 5 phút bấm huyệt tốc độ thì sẽ được giải tỏa. Mất ngủ bị stress, sau 10 phút sẽ được can thiệp. Và các vị khách vân vân. Vừa qua dự Phật Ngọc trên Chicago, con có đem theo 50 tập tài liệu, nhưng mà phát hết rồi, còn có
rồi, nói hết ý đi
rồi một phút cắt ra đi. Rồi con có phát tài liệu, phát cho họ hết 40 tập rồi, còn có 10 tập rồi. Thì con xin bà bác sĩ Châu Ngọc rồi cho con xin 25 phút sau ngày mai, mà sau cái giờ của thầy Thiện Đạo thì con sẽ phát thi cho quý vị. Tại cái phòng ốc tài liệu cũng giới hạn, con chỉ nhận được 10 người thôi, để mà phát tài liệu phi và hướng dẫn quý vị phi. Nếu quý vị ưu tiên, những quý vị nào ghi tên trước, phương pháp này là phương pháp chuẩn bị dùng kim không dùng trung quốc của người Việt Nam, và đã được nhiều báo Mỹ đánh phạt Đức, kể cả đại diện Mỹ đã nhiều lần giới thiệu có đi muốn phát triển Việt Nam. Xin
hãy cảm ơn anh. Còn 10 phút đó, quý vị có thể hỏi về cái hai cái đề tài trình bày ngày hôm nay đó, nấu chè với già sống sao cho sướng đó, quý vị nhớ không, cần nhắc lại không để về nhà thực hành. Thể thao, ăn uống, nhớ lên mâm cơm dành ăn. Mà cái điểm đầu là gì? Bằng hữu, phải có người để mình thổ lộ tâm sự, rất là quan trọng. Ba điều đó ha. Quý vị có đủ hết chưa? Không có đủ thì về tìm cho đủ ha.
Hỏi thầy, người có mình làm sao đây?
Hỏi đi, quý vị thắc mắc gì quý vị cứ hỏi, đem ra để bàn thảo. Mình còn 10 phút đó.
Không có mở lòng ra giờ giờ cũng có.
Đó, không có danh.
Vấn đề tìm bạn khó phải không quý vị? Nghĩ có khó không? Lên chùa quá trời bạn. Ồ. Bạn này mới bền lâu dài. Tây xa mời bác. Dạ.
Nếu mà cãi lộn nhiều đó, thầy nghĩ coi có thể tránh được cái bệnh Alzheimer không?
Cái đó thì nãy trong bài không có nói. Chắc qua khỏi khỏi hài đó. Rồi câu thứ hai.
Câu thứ hai đó nói về cái vụ dành thân đó. Thầy nói thật là đúng. Tại cái đó là cái kinh nghiệm bản thân của tôi.
Anh già dành ăn dữ lắm không?
Tôi là cái người già lên mâm cơm á, thì mấy đứa nhỏ con của tôi cộng chung với lại dâu rể tôi đó, nó ăn hết trơn hết rồi. Mà thật sự đó, tôi rất là mừng. Tôi rất là mừng. Tôi thấy tụi nó ăn được là tôi mừng ghê lắm. Nhưng mà tôi cũng học được cái bài kinh nghiệm. Hễ đồ ăn nằm dọn lên, tôi lấy đồ ăn trước. Để đó tôi ăn sao?
Để kế bên phải không? Từ từ ăn.
Để đó, tôi ăn gì nó ăn, còn nó...
Cảm ơn bác, đó, đã minh chứng.
Nó vui thật.
Cái không khí buổi ăn nó có vẻ sôi động. Không phải ăn mà coi như là nuốt mà không muốn nuốt ra ha, thì nó ảnh hưởng tới cơ thể mình, tới tâm lý mình. Thành ra cái dành ăn nếu mình nói xấu, nhưng mà bác kinh nghiệm dành trước, tại vì chủ nhà mà nên tụi nó đâu có dám ý kiến gì. Mời bác. Mai sẽ hướng dẫn nghe để nhớ, cách nhớ.
Dạ,
có cái phương pháp để nhớ. Cái thời đại này là live show nó ăn khách. Qua dĩa nó bị giảm mấy chục phần trăm rồi. Thành ra ngày mai sẽ được niệm một thời nữa ha. Còn bác muốn thì nhờ ai đó. Ngày mai thâu âm hay là thâu phim á. Ở nhà có máy thì mang lên thâu thoải mái. Đài Loan 50 đồng bộ. Mà có mà phải biết đánh mới siêu. Có mà không biết đánh nhiều. Ở đây năm sau tôi sẽ phụ bị thêm vài bộ đó, quý vị nào cần thỉnh về tập tu tập đó thì sẽ phát hành. Nhưng mà lấy 100 mà nghe. Bán buồn phải có lời chứ. Cái mỏ này mấy thầy cúng rất là khoái. Hồi nãy quý vị nghe nó sao?
Nghe nó
thật. Thì cái gỗ của cái thanh cây này nè, với cái gỗ cái mỏ đó cùng một góc, chứ không phải gỗ cây này gắn qua cây kia. Sông Lan nè. Mai mời cô tới ha. 9:30 sáng sẽ nghe niệm Phật lần nữa. Rồi tôi sẽ hướng dẫn ăn uống như thế nào, lại như thế nào, và tu như thế nào để làm Phật A Di Đà. Quảng cáo vậy đủ chưa? Rồi mời bên mấy ông hỏi câu đi. Mình nghỉ sớm. Đi học mình nghỉ sớm mừng lắm. Mấy cháu nè. Nãy giờ nghe hiểu không con? Mai niệm Phật niệm lớn lên nghe. Niệm càng lớn càng vui ha. Nhớ không? Nhỏ mà đi chùa là quý lắm. Thôi còn ai bàn thảo gì không mà chị?
Thưa bạch thầy, cái lúc mà tụng kinh như thế này có nhiều lúc làm như là nó chóng mặt đó. Dạ thưa bạch thầy, có như vậy có đúng không?
Có một vài người nói làm như nó nóng trong người khó chịu phải không?
Dạ con nghĩ là có lẽ là cái lúc đó làm như nó hơi làm như hơi buồn ngủ quá. Như hơi chóng mặt, nó làm như muốn té cái buồn ngủ là cái
đầu. Có vượt qua được không? Tôi không vượt nãy giờ thì xài dưới đất rồi phải không? Thành ra cái lúc đó là gì? Niệm Phật khoa học là chỗ đó. Ở trên này nó tiết mấy cái chất dopamine đó, an thần á. Thành ra mình thấy giống như phê phê. Khoa học mà sáng nhận vậy. Thành ra vượt qua nó. Bởi vì tôi nói lúc ngồi đó, ủa gì phải thẳng xương sống. Cho khí nó đều. Và cái những cái chất an thần đó, nó đi khắp. Mình giữ số đếm đó, không biết nãy chị có đếm không, thì cái số đếm nó giữ cho mình vượt qua cái bần thần khó chịu đó. Đếm thì sao? Cái não bên trái này nè, nó bị kích thích. Cái não bên phải thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình liên tưởng tới Phật rồi, không nói rồi. Mà phải đếm câu thứ nhất, thứ năm, thì não bên trái này nó kích hoạt cùng một lúc, nhất là các chị đó. nó làm việc giữa trái phải mau lắm. Mấy ông thì thiếu cái chỗ đó, những cái đường dây liên tới đó, trái phải của não á, nó phải đếm. Thì lúc đó niệm Phật là toàn não mình nó sẽ rung động, nó tiếp nó chất an thần đó, thì mình thấy phê phê chỗ đó đó. Mình phải giữ số đặng khỏi bị ngủ gục. Tại vì uống thuốc ngủ thì sao? Buồn ngủ. Thì niệm Phật giống như uống thuốc ngủ vậy đó, nó ra cái chất an thần đó, mình ngủ hồi nào không hay. Thành ra phải đếm A Di Đà Phật 1, A Di Đà Phật 2, đếm trong tâm á, nó vượt qua cái trạng thái đó. Thì để thí dụ giống như cái điện thoại cầm tay mình cắm vô mình sạc điện lâu làm sao nóng lên vậy đó. Cái năng lượng của mình lúc đó nó lên, thành ra là cái điểm tốt chứ không phải là điểm xấu. Đừng lo, mình coi nó như là bình thường thì cứ niệm tới nó sẽ qua. Mấy giờ rồi quý vị? Còn mấy phút.
Ngày ngày mai con ca bài ca giọng cổ Phật giáo, thầy nói mỏi cho con ca được không thầy?
Tập trước được. Cái đó kể cuối khóa đi. Dạ. Rồi tập trước được. Giờ quý vị muốn nghe ca không cái trước khi nghỉ? Bài này là Phật đang trong ta ha. Phật đang trong ta từ biết. Bảy dĩa rồi ha. Làm lại. Phần đang trong ta từ bi khi biết sẽ chia niềm đau. Phần đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật. Phần đang trong ta miền hoan hỷ nói câu từ bi. Phần đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phần đang trong ta từ khi ấy xó tan sầu bi. Phần đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị. Phần đang trong ta miền không nói đến câu thị phi. Phần đang trong ta bằng ánh mắt chứa chan từ bi. Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chớ tìm đâu. Là vì lòng ta đắm mê nào nề, thề quyết quay trở về. Dẹp tan những lầm mê biển trần đau khó vui tình đầu. Phần đang trong ta từ bao nhiêu cũng đủ rồi. Hy vọng đem tiếng cười cho tất cả ha. Mời là chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện